sẽ về bển trước, thấy không? Vị nào mà còn trẻ hoặc là chưa mãn phần thì sẽ về sau, nghĩa là tuần tự như thế. Cho nên quý vị gắn gắn, nhất là các cụ lớn tuổi đó, phải gắn niệm Phật đi về về bển trước đi. Tới ngày nào mà chúng tôi về bển mà hỏi không có các cụ bển nào biết rồi, phải lo niệm đi. Về bển rồi chưa là bất sanh bất diệt, mà đặc biệt nghe lắm, mà một cái cảnh nó phải như thế, mà muốn được về cảnh ở bên đó như tôi vừa nói, là ở thế giới này mình phải tập làm nhân của bên đó. Chứ nếu muốn trở về cõi Phật A Di Đà ở kiến phẩm sen vàng là mẹ cha của mình, mà ở thế giới này mình quá giận tức, quá tham lam vô nghĩa, quá si mê, quá nghi ngờ, quá cống cao ngã mạn, quá chắc chặt ý kiến của mình, giận đó không phải là giận mình tịnh độ đâu, thấy không? Muốn trở về cõi tịnh độ là những cái tánh đó phải bớt lần bớt lần, hay là dẹp cái hẳn đi. Nếu mình dẹp hẳn đó là giận tịnh độ đâu, chắc chắn. Khi mà mình 100 tuổi, khi mà mình tắt thở là có người đến rước liền, tràn phan bảo cái cung đồng ngọc ngọc nữ tới rước. Còn nếu mà mình còn mang cái gì? Quá tham lam, quá giận tức, quá si mê, quá nghi ngờ, tụng đâu nghi đó, chuyện phải cũng như chuyện trái cũng như như tùm lum hết, thấy không? Hay là quá ngã mạn cống cao, những người như vậy đó tuyệt à. Tuy nói đối nghiệp giảng sanh chứ cũng khó, bởi vì dân ở bên đó dân ngon là lắm, dân thượng thiện nhân không ha. Đó. Giả sử mà Đức Phật A Di Đà ngày giơ tay trên chờ đợi đó, ngày phóng tay, hay là ngày gỡ thuyền Bát Nhã tới để chở mình đi qua đi nữa, nhưng mà nếu mà tâm mình còn chúng sanh quá đi, phàm phu quá đi, không có lo tu tiến á, thì lúc rồi cũng đuổi về lại cái này, không cho tới lâu đâu, qua bệnh phải sửa đổi hết á. Do đó cho nên phải niệm Phật A Di Đà, mỗi ngày mình phải làm thế nào để mà diệt trừ những sáu cái căn bản phiền não tôi vừa kể đó, sáu căn bản phiền não đó. Cho nên chính là quý vị niệm sau tuổi thế này, tuổi này quý vị nhớ bao nhiêu hậu không? 108. 108 này cũng là để diệt trừ 108 cái căn bản phiền não. Không biết quý vị nghe cái thời pháp này chưa? Ta hỏi với thầy sao lễ sám hối cũng 108 hồng danh nè, rồi sau chuỗi cũng là 108, thôi kệ nó 100 đi mà cho nó dễ đến dễ cảnh thôi. Còn nếu nói gì thôi để 101, sao có 108 thôi, nó có cái nghĩa gì nữa thắng á. Cái này phải dạy chuyện nào mà chưa rõ thì cái thời pháp nào mà nó có cái phạm vi trong đó, chúng tôi sẽ giảng cho để quý vị phải biết. Là vì gì á, cái đó nó thuộc về lý á, cái đó nó phải hiểu, cái đó nó hiểu cái lý tịnh độ. Tất nhiên là khi mình niệm chuỗi như thế này nè, người ta có cái câu mà để nhắc cho quý vị đó, kêu là chuỗi hạt tay lần tiếp nối nhau, 108 tội mòn hao, ba đường thảm não đều xa cách. Ba đường này nói rồi đó, một đóa hoa sen ứng hiện vào, tức là mình niệm phiền não nó hết, tâm hồn mình vô hoa sen, tên họ mình nó trống á, đó. Tất cả cái hoa sen ở trong đó sẽ chờ. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa, mình phải hiểu cái ý nghĩa tại sao mình có cái sâu chuỗi. Thường thường sâu chuỗi là để dành cho những người tu về niệm Phật, pháp môn tịnh độ. Chứ còn tu thiền pháp có cái chuỗi, không cần chuỗi. Thì chú thì nếu mà cần ngũ bộ chú, hay là nếu cần 21 biến chú tỉnh đời thì cái chuyện nó khác, có những cái phần tính nó khác. Mà cái sâu chuỗi chánh thức 108 này là để cho tu về niệm Phật, về Phật tịnh. Thì hai cái món chuyện mà chúng tôi vừa kể vừa rồi đó, đó là cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày giới thiệu, ngày chỉ cho chúng ta có thế giới cực lạc hay là cõi tịnh của Phật A Di Đà. Thì riêng về chúng sanh ở cõi này rất có duyên với Ngài, cho nên niệm danh hiệu của Ngài thường xuyên. Bây giờ trong khi chúng ta niệm danh hiệu của Ngài thường xuyên đây, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Phải quý vị niệm câu đó không? Rồi, Nam Mô nghĩa là gì? Tại sao không dịch tới tiếng Việt để người ta dễ đọc hơn? Nam Mô là có nhiều người ta học nho, người ta nói Nam là nước Nam, chữ Mô là viết từ chữ Vô, thấy không? Thì người ta nói Nam Mô tức là Nam Vô, Nam Vô Nam, họ nói nước Nam mà không có Phật đâu. Có nhiều người ta, bởi vì ta thấy cái chữ đó, Nhưng mà không phải vậy đâu. Nam mô là dịch âm từ tiếng Phạn. Từ tiếng Phạn thì đây. A Di Đà cũng của tiếng Phạn. Chữ Phật cũng tiếng Phạn. Thành ra sáu chữ đó thiệt ra dịch âm từ tiếng Phạn. Nam mô A Di Đà Phật là dịch âm từ tiếng Phạn. Nguyên tiếng Phạn là Nam mô Amitabha Buddha. Thì quý vị muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Quý vị muốn niệm Nam Mô Amitabha Buddha, Nam Mô Amitabha cũng được. Nhưng mà phải hiểu nghĩa. Cái hiểu nghĩa là cái quan trọng. Tại sao người ta không dịch cái chữ Nam Mô? Là vì cái chữ Nam Mô nó có nhiều nghĩa quá đi, cho nên không có dịch được. Hãy dịch cái nghĩa này thì nó mất cái nghĩa kia, dịch cái nghĩa kia nó mất cái nghĩa nọ. Thôi bây giờ cứ để vậy cho nó trọn vẹn hơn cái nghĩa như vậy đó. Thành cái chữ Nam Mô á có nghĩa là gì? Cái nghĩa mà thông thường nhất á là kính lại, kính lễ đó, kính lễ nè. Rồi nghĩa thứ hai là gì? Quy mạng, tức là đem thân mạng mình trở về một cái đấng nào đó, là gọi là quy mạng nè. Rồi mới chữ quy y cũng là từ cái chữ Nam Mô mà ra đó. Quy nè, cứu ngã nè, độ ngã nè, hay là lễ bái nè, lễ bái kêu là kính lễ, hay là quy mạng, hay là quy y, hay là cứu ngã, độ ngã. Nó sáu cái nghĩa như vậy đó. Cho nên người ta không thể dịch ra một nghĩa được, phải để thầu thứ đạo đọc như vậy đó hay hơn đó. Rồi còn A-di-đà tiếng Phạn từ cái chữ Amitabha. Amitabha Trung Hoa hay là dịch nghĩa là, chị nào nhớ nè? Vô lượng thọ, vô lượng quang, còn vô lượng công đức nữa đó. Vô lượng thọ nghĩa là sao? Là cái mạng sống lâu của ngài vô lượng. Cái mạng sống lâu là bởi vì vô lượng kiếp ngài không bao giờ sát sanh. Con người sở dĩ chết yếu, bị đau ốm nhiều, bị bệnh hoạn nhiều là tại vì đời trước nữa sát sanh nhiều. Cho nên bây giờ phải mãi mãi phóng sanh. Đức Phật A Di Đà ngài vô lượng kiếp không. Cho nên quý vị thấy không, giáo pháp nào Đức Phật cũng nói đừng có sát sanh. Thế giới ngày nay đau khổ chiến tranh hoài là cũng do sát sanh. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thà thầm thế giới động mau binh. Tất cả chúng sanh không có nghiệp sát, lo chi thế giới chẳng hòa bình. Tại vì sát đó. Cho nên đạo Phật chúng ta hiểu kỹ, chính là một đạo hòa bình số một trên thế giới. Ngài nói rằng đừng đến sát sanh, bởi vì sát nhất mạng thì phải hoàn thang nhất mạng. Ăn kia 8 lượng phải trả lại nữa không? Một cân nó mấy lượng nè? Một cân 16 lượng. Thì đó là nói nó dài dần lên chút để quý vị thấy. Vô lượng thọ, vô lượng quan là cái ánh sáng, cái sức sáng của ngài không thể nói được. Ánh sáng mặt trời không thấm thía vậy. Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng tất cả không có thấm thía là bởi vì sao? Bởi vì trong vô lượng đời, vô lượng kiếp của Đức Phật không có kiếp nào mà ngài không có tu tỉnh sáng suốt giác ngộ đi lên, cho nên ngài mang được cái vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng công đức có nghĩa là ngài tích công lụy đức tu tập từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ, nghĩa là đến cái kiếp của ngài thành Phật đó là coi như là hằng hà sa số kiếp. Đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công. Chúng tôi định nghĩa rồi thì chúng tôi phải nói cái lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là quý vị nhận cái đó rồi là hiểu cái lý. Còn chữ Phật nếu nói cho đủ là Phật Phật Đà, dịch âm từ cái chữ Buddha, Buddha, Nam Mô Amitabha Buddha đó. Trung Hoa người ta dịch lại là, Trung Hoa là kinh điển của Tàu, dịch lại là giác giả. Giác giả là bậc giác ngộ. Nhưng mà tại sao không để dịch bậc giác ngộ, ít thấy dịch lắm? Là vì chữ Phật nó cũng có ba nghĩa nữa. Cho nên phải dịch nghĩa này nó mất hai nghĩa kia, dịch nghĩa kia nó mất hai nghĩa nọ. Thôi tốt hơn là cứ để như vậy đi. Đó, quý vị biết cái nghĩa chữ Phật chưa? Phật có ba nghĩa. Một là nhớ dùng đi, chữ Phật đó, nhớ dùng trước đó. Chữ Phật là định nghĩa là, nếu nói cho đủ là Phật Đà là dịch âm tiếng Buddha. dịch nghĩa là giác giả, là bậc giác ngộ. Nhưng mà giác này nó có ba nghĩa. Tôi nói ra sao? Nghĩa thứ nhất là
tự giác.
Nghĩa thứ hai là giác tha. Nghĩa thứ ba là
còn
lạc là sao? Vậy nó thấy không? Đó. Tự giác là gì? Tức là tự mình sáng suốt giác ngộ. Còn giác tha là đem cái sự giác ngộ hiểu biết của mình đó để giúp cho người giác ngộ. Mình cùng người hoàn toàn giác ngộ thì gọi là giác hạnh viên mãn. Nhưng mà nói cái chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, còn để phân biệt chỉ có Phật mới là hoàn toàn giác ngộ. Phân biệt ai? Phân biệt chúng sanh, phân biệt nhị thừa. Quý vị biết nhị thừa không? Nhị thừa là thanh văn viên giác, là nhị thừa với lại Bồ Tát. Để phân biệt Phật là khác với ba hạng đó. Bởi vì một cái nghĩa tự giác á, tự giác là khác với phàm phu. Phàm phu họ mới giác ngộ, phàm phu là người thường đó. Ăn được cứ lo tạo nghiệp hết một. Ta nói rằng ngày đêm 24 tiếng đồng hồ tạo nghiệp đủ, trong giấc ngủ vẫn tạo nghiệp. Thấy không? Không có khi nào đó quý vị để ý ra. Bây giờ quý vị bình tâm để ý đi, nhất là quý vị có tuổi gọi từ 3-4-20 tuổi. Suốt ngày mình chung quanh quẩn chạy theo bên ngoài, thấy không? Dĩ nhiên tôi đồng ý rằng mình còn sống là phải có ăn mới sống mới tu mới được, chứ không có sống làm sao mà tu, không có sống làm sao mà tiến lên con đường đạo tự lợi lợi tha tự giác giác tha được. Nhưng mà mình phải nghĩ mình nở lòng nào mà cứ chạy bên ngoài không, mà chính cái gì của mình quý báu trong này không chịu nghĩ đó. Cho nên Đức Phật nói thiệt là mê muội, hết sức mê muội mà phàm phu mà thiệt đó. Cho nên tự giác á để khác với hàng phàm phu. Phàm phu mới giác ngộ. Có nhiều người ta biểu thôi cố gắng tu tỉnh thì cứ ít đi, không tu tỉnh không được, ai ăn mới no. Thôi mà tu tỉnh mà tu nhân tích rất là dài là cũng chết ông ơi. Mà hung hăng bạo ngược là tổng số cũng trùng thôi không tu nữa. Rồi đó, không được, thấy không? Còn giác tha là để khác với hạng nào là ai biết? Giác tha là để khác với hạng nhị thừa. Nhị thừa có tự giác nhưng mà không giác tha hoàn toàn. Nghĩa là lo cho mình giác ngộ thôi, lo cho mình tu chính thôi. Còn ai bên ngoài có đọa, có lạc, có đau, có khổ, có chết, có chóc, mặc kệ. Nghĩa là đó, cho nên giác tha là để khác với hàng nhị thừa. Còn giác hạnh viên mãn á, là để khác với hàng Bồ Tát. Bồ Tát có giác ngộ ngon lành nhưng mà không được viên mãn. Cho nên tự giác là để khác với phàm phu, giác tha là để khác với nhị thừa, giác hạnh viên mãn là để khác với Bồ Tát. Chỉ có Phật mới là hoàn toàn giác ngộ. Tóm lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nói theo tiếng Việt mình đi, là kính lại đấng giác ngộ đủ vô lượng thọ, đủ vô lượng quang, đủ vô lượng công đức. Rồi, bây giờ nói lý nè. Nhất cứu Di Đà vô việc niệm bất lao đình chỉ đó Tây Phương này lý nè. Cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó, nó không phải ở ngoài mà mình tìm đâu. Mình phải hành sự mình tìm ở trong. Nhớ. Ví dụ bây giờ mình tạo cái công đức cho mình, đâu có phải nó ở ngoài. Bên ngoài mình tạo là tạo cái phước đức, mà cái công đức phải cho mình. Cũng như hầu mà tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Độ, bên Ấn Độ mà qua Tàu, Tàu là Đông Độ, ngày tu thiền. Mà hắn nói tới thiền á, thì kêu là trực chỉ nhân sắc giới tánh thành Phật. Qua đã đầu tiên quý vị biết tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp ai trước không? Ai nhớ được cái 10 điểm ngon lành ghi liền ở trên chính phẩm trang vàng. Gặp vua đó, tôi nói vua đó, nhớ trong vua gì nói liền đây nè. Vua chữ L đứng trước, chữ V lương và nên. Thấy không? Được 5 điểm thôi, bị nên mình nhắc trước. 5 điểm là được đậu, đủ điểm đậu, không đến đậu đâu. Đó, Lương Võ Đế ngài lập 72 cảnh chùa, tiếp tăng độ chúng đúc 72 quả chuông, rất mực tu hành. Nhưng mà tôi thì tu phước làm phước không à. Khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma qua gặp ngài Lương Võ Đế, quý mới nghe nó một vị tổ sư mà qua quý mến đó. Cho người đi đoan rồi ngài ra đích thân, ngài đảnh lễ, ngài cầu pháp, ngài hỏi một câu: dạ bạch đức tổ sư, như người ở thế gian này mà đây là tôi nói về cái tinh thần vô có hữu lý của sự đó, chứ không phải là ngài hỏi không biết cái vấn đề như là đúc chuông tạo tượng, làm chùa vô thế giúp người nghèo đói thương kẻ cơ hàn, dạ có được cái công đức gì không, cái công đức gì không? Nhớ cái chữ công đức với phước đức hai cái khác nhau nè, không có giống đâu. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma khổ quá tu thiền ít nói, ngày ngầu đó là ngày lắc đầu nữa chứ. Tất nhiên là không có công đức gì, chứ phải ngày đêm mà ngày giải thích dùm thì ngày luôn bảo đế không đến nổi. Ngày hỏi thế rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma lắc đầu, lắc đầu tất nhiên là không hợp với lại luôn bảo đế đâu. Luôn bảo đế thì lo hình tướng bên ngoài, gọi là muốn kiếm cái phước đức. Còn ngài Bồ Đề Đạt Ma là công đức, hai chữ nó khác nhau, cho nên cái giảng cái chữ vô lượng công đức đây nè, nó ảnh hưởng cái chữ vô lượng công đức ra rồi đó quý vị thấy. Công đức á là phải từ nơi tâm khảm của mình, từ nơi tâm hồn của mình tạo ra cái việc công đức, chứ không phải do bên ngoài mà đưa vào được. Thì tất cả, nhưng mà nói như vậy tôi xin nói để quý vị sợ hiểu lầm nha. Bồ Thị bắt cầu đắp đường đúc chuông tạo tượng làm chùa đều có phước đức tràn đầy. Nếu quý vị làm cái việc đó mà đừng thấy mình làm, đừng nghĩ mình làm, đừng có nhân ngã bỉ thử trong việc làm, nó chỉ có công đức. Nhớ hai cái khác nhau, cái phước đức là chuyện bên ngoài đi vô, cái công đức là từ bên trong hiện lộ ra. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nói như vậy, không nói chứ, nghĩa là ngài lắc đầu, ngài nói cái chuyện mấy cái người mà làm mà hướng ngoại tìm cầu á thì không có công đức đâu, không có công đức chứ có phước đức, nhớ vậy đó. Không hợp cho nên Lương Võ Đế ngài không phục, ngài không đắc theo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghĩ rằng thôi, đạo bổn vô ngôn, ngôn sanh lý tán, ngài mới lên trên chùa gì, ở núi gì, ngài diễn bích tất cửu niên đó, chùa Thiếu Lâm, núi Hùng Nhĩ. Ngài ngồi xây mặt vào vách 9 năm trường đợi cơ duyên thuần tục, cho ai truyền lại pháp truyền được ngày mới truyền. Đó, thôi tôi đã lại chấm dứt này để nói cái chuyện công đức thôi. Vô lượng công đức là cái công đức tự mình tạo. Ví dụ như bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị tham thiền, cái đó là nó thuộc về công đức ở bên trong. Còn phước đức là chúng ta làm những gì bên ngoài, bố thí nè, đúc chuông nè, tạo tượng nè, làm chùa nè, rồi mình làm cái đó, nếu mình hiểu đạo cao á, mình đưa lên, gọi là mình bỏ hết tất cả những cái nhân ngã bỉ thử, mình đừng đi nhớ mình làm, bởi vì mình nhớ mình làm thì mình không có làm cao được, mãi được, thì cái đó cũng hướng về cái công đức được thiên thừa. Còn vô lượng thọ làm sao? Tất nhiên là mỗi người chúng ta làm sao? Đừng có tạo cái nghiệp sát sanh gì, cố gắng. Thì như thế đó, đó là cái đức tánh mình có đủ vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang là sao? Là lúc nào cũng tìm đạo, thực hành những cái gì sáng suốt để đi lên. Đừng có làm những cái chuyện gì mê làm tội lỗi hoặc là đen tối đi xuống. Tâm hồn mình tập luôn luôn như vậy, thì chính cái đó là cái lý mà hàng ngày mình phải làm. Nhờ cái lý đó mình thực hành được á, thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là nói lên cái bản tánh của mình. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, tại sao gặp với nhau niệm Phật A Di Đà mà không niệm cái danh hiệu Phật khác, là bởi vì cái bản tánh Di Đà mình có. Mà chư Phật, chư Bồ Tát ai cũng có bản tánh Di Đà hết á. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Đà tất nhiên là niệm tất cả 10 phương chư Phật. Chỗ đó đó nha, niệm nhất Phật tắc hàm cụ chư Phật. Mình niệm một Đức Phật tức là niệm hàng hà sa số Đức Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật tức là kính lễ Đức Phật, để kính lễ đấng sáng suốt giác ngộ đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của mình, và kính lễ một vị Phật đã phát 48 lời nguyện bên ngoài, bởi vì không khác nhau. Rồi quý vị rõ không? Bây giờ tiến lên một tuần nữa, ở trong cái đoạn mà hồi nãy giờ chúng tôi giảng đó, cũng là gì nữa. Quý vị ở trong pháp hội này có vị nào như cái đoạn nào không? Rồi để chúng tôi giảng tiếp, nhớ chứ, rồi hãy hỏi rồi chúng tôi giảng mình tiếp. Còn nếu mà không nghi cái gì thì chúng tôi tiếp tục nghi ở trong cái phần mà chúng tôi giảng nãy giờ. Quý vị thấy thì có nghi cái gì không? Nghĩ từ đây nè, trong khi giảng mình thấy mình ở cái đó tôi còn nghi à, thì tôi không dám hỏi, không dám cho phép, thành tôi không dám hỏi rồi chưa. Rồi tôi sang cái đoạn khác, không tôi nhiều quá rồi quý vị quên hết à.
chắc hiểu hết rồi, chắc hết nghi rồi, ngon lành rồi, chắc ngon lành rồi ha.
Thôi thì cứ tin tưởng ngon lành đi, không có gì nữa. Vâng. Bây giờ cái mục kế tới đây là dạng nó tới cảnh trí của cõi tịnh độ, cái này thì dễ hiểu rồi. Mà muốn cái cảnh trí của cõi tịnh độ nó hiện với mình á, thì mình phải tạo cái tịnh độ ở nơi mình trước. Ở bên cõi cực lạc của Phật A Di Đà có bảy lớp, cái gì cũng bảy 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 không à, bảy lớp sông ly, bảy lớp lư văn, bảy lớp hàng cây, cái gì thích A Di Đà không? Thất tùng lan phẩm, thất tùng la võng, thất tùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu cát duy nhiễu, tức là bảy lớp lan can. Đẹp lắm, lan can toàn là vàng, ngọc, lưu ly, pha lê, sa từ, tích đó, thấy không? Đặc biệt lắm, bảy lớp sông ly, bảy lớp lưới văn. Lưới văn đây là không phải nó thường thường mình nghe nó lưới có lẽ để bắt thỏ hay bắt cái gì đâu, không phải đâu. Lưới này là ý là muốn nói như thế này nè, nó giống như một cái màn lưới, ở giữa một cái lỗ lưới á là có cái ngọc kêu là mani bủ châu. Nhưng mà ngã thử đạo tràng như đế châu đó, đế châu là giống như là cái ngọc mani bủ châu của trời đế thích gắn vô, nó đẹp lắm. Nghĩa là gắn một cái ngọc mani bủ châu đó thì mười phương thế giới nào nó cũng nằm trong đó. Cũng như một cái gương để đây nè, thì tất cả mọi người ngồi ở đây đều nó có ở trong cái gương này. Thứ bảy lớp lưới văn, bảy lớp hàng cây, cây đúng vậy, trồng rất có hàng có ngũ. Đây thì những cái cảnh trí nó đặc biệt đó, có ao thất bảo, những cái ao nước đó đủ bát công đức thủy, tám nước mà có tám cái nhiệm màu ở trong đó, uống vào hiểu đạo, uống vào trong con người nó tư nhận, uống vào là muốn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn cái nước ở mình ở đây á, uống nó chỉ đã khác thôi. Mà nếu mà uống lộn cái nước nào mà nó cứ hăng vô đó một chút thì nó lại đây, nó không nhớ gì, nó quên, nó gọi trơn ha. Còn nước ở bên kia càng uống thì nó là càng thay mùi đạo, càng uống càng muốn tu niệm, càng muốn đi lên không. Nó cái điểm đó kêu là bát công đức thủy. Còn ngoài ra nữa, có những thứ sen, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, vi diệu hương khuyết. Nghĩa là đủ các mẫu, một cái hoa sen nó lớn như là cái vườn bánh xe. Bánh xe lớn chứ không phải bánh xe hơn mình đâu. Thành ra do đó, chứ không phải mình cứ nghĩ ở trên đó cái bông sen giống như bông sen ở xứ mình vậy không, chút là sao hậu đó. Bông sen lớn lắm, nó tùy theo cái thiện nghiệp của mình hả, tiến tu chừng nào thì cái hoa sen nó lớn chừng nấy. Trong ao thất bảo nước tám công đức đó, có những cái loại chim. Cái loại chim này là do Đức Phật A Di Đà các vị Bồ Tát biến hóa ra, bởi vì các ngài nói pháp hoài sợ chúng sanh nói về đó họ nghe họ ngán. Quý vị nhớ không? Món ăn nào mà ngon đó mà ngày nào cũng đem dọn hoài thì chúng sanh thấy sao? Chúng sanh đó ngày nào cũng nấu nấm đông cô, ngày nào cũng nấu toàn thứ ngon không à, dọn người ta chán phải vậy không? Tốt hơn là thay bữa đồng luộc đi, nó tươi đi, ăn ngon được hơn. Thì nói như vậy, các ngài thuyết pháp hoài dầu hay đến đâu đi nữa, chúng sanh máu về mà chưa có phải là chứng đạo cao nghe đều là cá. Cho đó cho nên Đức Phật mới biến hóa ra những con chim ca lăng phần già, những con chim kêu là bạch hạ, khổng tước, anh võ, chim xá lợi, chim ca lăng phần già để diễn thông tiếng pháp. Ngoài ra nước suối chảy cũng là diễn thông tiếng pháp, thông reo cũng diễn thông tiếng pháp, nghĩa là nói tất cả tạo thành một cái cảnh hoàn toàn cực lạc. Người ta hỏi tại sao gọi là nước cực lạc, là trong kinh Di Đà có nói đó, kêu là vô hữu chúng khổ, cái nước nó không có các cái việc khổ não như nước mình. Cái nước nó tưởng y chí, tưởng thực thực lai, hãy tưởng muốn có mặc cái đồ gì thì tự nhiên có y phục tới cho mình mặc, không phải bên đây phải đi mua rồi phải đi may, nó mệt quá đi, thấy không? Còn tưởng thực là muốn ăn những thức ăn gì á là đều có liền, chứ không phải như bên đây nó ngon lành như vậy mà. Thì cho nên bây giờ quý vị làm sao gắng mà tu để mà về cái thế giới đó, với cái thế giới này nó mệt lắm, ngày nào cũng phải làm một hai dốt thấy không mới có. Còn nếu không làm tất nhiên là không có chi phí. Cõi ta bà mình là vậy đó, còn ở bên kia là cõi cực lạc. Về cái cảnh trí của cõi tịnh độ do cái gì mà tạo thành? Bây giờ người ta hỏi do cái gì tạo thành? Do cái công đức của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật A Di Đà là chánh báo, mà cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà là y báo. Hay chánh báo nào thì y báo nấy. Quý vị vô trong một cái nhà, rồi quý vị thấy trang trí trong nhà thế nào và cái ngôi nhà đó như thế nào, đó là y báo, thì quý vị biết ông chủ nhà là thế nào, là chánh báo. Rõ không? Rõ thêm chuyện đó đó. Mình vô một cái chùa mà thấy cái ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, từ trên tới dưới chương trình tu học ngon lành, đó là y báo, là mình biết cái vị lãnh đạo chùa đó là thế nào. Còn nếu mà mình vô trong chùa mình thấy thôi, sân trước chưa quét, sân sau chưa dọn hết, trên bàn thờ vô mình lại Phật thấy bụi không, chén nhện còn văng bên đây qua bên kia nữa, bông thì héo hết, đèn không có, thì mình biết cái chùa đó làm sao rồi. Tất nhiên là cái vị đó không chuyên tiền danh hiệu không có đó, mà coi như là hành đạo, cho mình biết liền. Cho nên nói như vậy để giải rộng ra quý vị thấy, cái chánh báo là nhờ Đức Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện rộng sâu, cho nên cái y báo ở cõi tịnh độ vô lượng đặc biệt, nghĩa là mình không thể diễn tả đây, là tôi chỉ nói sơ sơ đó, sơ sơ. Khi quý vị mà về đó rồi, gọi là bất thoái chuyển, ở trong đó nó có chín phẩm hoa sen: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thì bây giờ quý vị cứ muốn chọn cái phẩm nào đó, bây giờ ngay từ bây giờ quý vị chọn đi. Mà người ta còn nói á, là thà sanh về cõi tịnh độ ở hạ phẩm hạ sanh còn quý hơn sanh về cõi trời mà hướng được sự an vui. Tại sao vậy? Bởi vì sanh về cõi trời hết hưởng hết cái phước, có ngày phải bị đọa lạc. Còn sanh về cõi tịnh độ tức là bất thoái chuyển, nghĩa là cứ đi lên mãi. Đi lên mãi là nhờ cái gì? Phải nghe được tiếng pháp rồi thì trong lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm. Niệm Phật là suy nghĩ cái tánh sáng suốt giác ngộ của mình, gọi là niệm Phật. Niệm pháp là suy nghĩ những cái đức tánh đặc biệt của mình, gọi là niệm pháp. Niệm tâm là suy nghĩ những cái đức tánh thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhuyễn của mình, gọi là niệm tâm. Tức là trở lại với bản tính Di Đà của mình mà suy nghĩ. Thì cái phần mà cảnh trí của cõi tịnh độ tôi sơ nói sơ lược như vậy đó. Nhưng mà chúng ta muốn trở về tịnh độ thì phải như thế nào? Tức là điều kiện mà về cõi tịnh, điều kiện vãng sanh đó. Muốn về, chúng ta muốn đi du lịch thì trước hết chúng ta phải có tiền bạc, phải có hành lý. Muốn về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà là người ở cõi này phải lo cái gì? Cũng tư lương hành lý, mà cái tư lương hành lý đó là niệm Phật, phải vậy không? Là phước, tu niệm, tụng kinh đó. Cho nên nếu mà muốn về cõi tịnh độ mà không có cái điều kiện, không có lo kỹ lưỡng thì không bao giờ tới nơi tới chốn. Mà muốn như vậy thì thế nào? Cấp ba, muốn về cái điều kiện mà muốn về cõi tịnh á thì có ba việc rất là cần thiết. Cái việc thứ nhất là chánh tín. Chánh tín là trước tiên cũng hai điều lắm nghe, một chánh tín, hai mê tín. Chánh tín tôi sẽ giảng. Hai là phát nguyện. Ba là hành thật hành. Cũng như bây giờ mình ngồi đây nghe diễn tả lại ở bên Ấn Độ, những Phật tích còn ở bệnh á, chỗ Giang Sanh còn ở Lumbini, chỗ Thành Đạo còn ở Buddhanaya, chỗ Phật thuyết pháp thần nhất lần thứ nhất ở Sarana, chỗ Phật nhập niết bàn ở Kusina, nhiều khi mình tin thì mình có tin đó, có tin đó, nhưng mà không muốn đi, chịu không bao giờ phải lắm, phải vậy không? Mà có tin có muốn đi, mọi việc cũng mong muốn lắm, nhưng mà cuối cùng không chịu đi, thì cũng không phải đâu. Do đó cho nên tín, nguyện, hành, ba cái đó như đảnh tam túc quyết nhất bất khả, cũng như một cái đảnh cái ghế nó có ba cái chân, cái ngồi á, mà nếu không thiếu một chân là không bao giờ được. Do đó cho nên tín là gì? Tín tức là chánh tín, nó khác với mê tín.
Tin Chánh chính là tin cái gì? Tin Phật.
Phật không bao giờ nói dối với chúng sanh, chắc chắn không bao giờ nói dối với chúng sanh. Bởi vì họ nói dối chúng sanh là gì? Tại vì chúng sanh làm chưa đúng, làm chưa tới nơi tới chốn, Phật hành chưa đúng cho nên không kết quả. Có nhiều người làm chưa đúng, không kết quả thì trở lại các Phật. Nói là sao tôi theo đạo Phật cũng mười mấy năm rồi, tôi tu niệm cũng khá, tôi làm phước cũng nhiều, mà sao tôi chưa thấy thành ông Phật, là sao chưa thành Phật? Thấy không? Thì thiệt ra tu thì sẽ được tiến, sẽ được thành, nhưng mà sợ cho cái sự tu của mình, cái sự hành của mình nó chưa tới nơi, cũng như cái lòng tin của mình, tin Phật mà tin không có sâu, tin sơ sơ vào thì nói cũng tin lại, rồi còn nói còn tin hết quá thì thôi, thì như vậy làm sao mà tiến được? Nên trong kinh Hoa Nghiêm á, đây là kinh Hoa Nghiêm, ta nói tín vi đạo nguyên thông đức mẫu. Cái tín á là cái gốc đạo, cái gốc chân lý, thì cái chân lý phải nhờ cái chánh tín. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, đó là mẹ để sinh ra các cái công đức lành, cái lòng chánh tín của mình. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, cái lòng chánh tín của mình nó ưa nuôi lớn các cái căn lành. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ, cái lòng tin tưởng của mình nó sợ, có thể nó đi ra vượt ngắt qua tất cả những cái con đường ma. Cái con đường đời bây giờ ma chướng nó nhiều, mà như nếu không có chánh tín là bị nó gạt gẫm cho con nhau, nó gạt gẫm hết chỗ này, nó gạt gẫm tới chỗ kia, rồi mình không khéo trở vào đường ma, mà trở vào đường ma thì làm sao mà gặp Phật được. Cho nên gọi là tín năng siêu xuất chúng ma lộ, cái lòng chánh tín của mình có thể mình ra khỏi được cái con đường ma, ma nó cắm rộn rỗi lắm, ma bên ngoài, ma bên trong. Cái gì chứ không, ma bên ngoài là ma, tất cả những cái gì ở bên ngoài là ma, yêu quỷ quái đây, nếu mình không khéo mình cứ cầu cầu phấn phấn vô nó nhập, rồi nó nhập được cái tuổi tuổi đấy. Nhưng mà ma bên ngoài người ta không sợ, mà người ta lại sợ ma ở bên trong, tức là ma trong con người mình đó. Ma trong con mình có không? Quý vị thấy có không? Nghe nói thì nghe ngán quá. Có. Bởi vì ngũ ấm ma ai cũng có hết á. Ngũ ấm ma mà Phật cao nhất thích, ma cao nhất thượng. Nhiều khi Phật tánh ở trong, Phật tánh bên ngoài cũng vậy. Phật bên ngoài thì ngài trong lịch sử đã ghi, chúng ta thấy nói lịch sử á, thì ngài có sử tích cái lịch sử. Ngài ngồi một chỗ nhập định thôi, thôi ma ta ta nó pha đủ thứ hết, thấy không? Nhưng mà cuối cùng ngày thắng, ngày thắng cái ma nó thắng được. Còn nói tới ma trong con người mình cũng có, bởi vì chính mình bị ma đó, trong nhà Phật gọi là nghiệp, hoặc là bị cái phiền não, cho nên chúng ta phải sanh ở cái thế giới kêu là dục lạc này. Chứ nếu mà chúng ta không có ma cứu nó thì chúng ta mới sanh ở cõi này đó. Ai bất trọng bất sanh tham bà niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Nếu mà cái ái nhiễm của mình mà không có nặng thì mình không có sanh ở cõi này đâu. Tại vì nó khá nặng cho nên nó sanh ở cõi này. Niệm bất nhất bất quy tịnh độ, nếu mà mình niệm mà không có nhất tâm nhất đức á thì khó mà trở về tịnh độ lắm. Cho nên quý vị nên nhớ rằng cái lòng chánh kiến của mình là quan mình có. Để tới những cái bài sau này chúng tôi sẽ phân tách cho, để quý vị thấy trong con người mình nó có những cái đạo quân thiện, có đạo quân ác, nó luôn hai bên nó chiến đấu luôn luôn nè. Nhưng mà nhờ cái Phật tánh ở giữa, cái Phật tâm của mình nó ở giữa, nếu mà mình hướng về Phật, mình biết được thì chính là cái Phật tâm đó nó có thể nói rằng thắng được tất cả. Còn nếu ngược lại thì ma chướng nó sẽ thắng, mà hết mình bị ma chướng nó thắng là mình phải cầm luôn đau khổ. Phật tánh thắng thì mình không trốn được nguồn sẽ thành Phật. Cho nên cái điểm thứ nhất là phải chánh tín tin Phật. Cái câu chót của cái đoạn mà tôi nói đó, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề. Cái lòng chánh tín của mình là được thành tựu được Phật Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, được hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Cho nên phải chánh tín. Tin chắc là có thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Tin chắc rằng mình nguyện là một ngày nào đây nhất định là mình sẽ được. Thật tin chắc như vậy. Đó là cái điểm thứ nhất gọi là chánh tín. Điểm thứ hai là phát nguyện. Nếu như tin mà không phát nguyện, phát nguyện là sao? Tức là mong muốn một ngày nào đây sẽ về. Cũng như hiện bây giờ quý vị nghe nói bên Ấn Độ chánh phủ ấn đã trùng tu lại lo các cái học thức ngon lành lắm. Quý vị mong muốn để một năm nào đây mình sẽ đến đó mình chiêm bái cho mãn bồ đề nguyện, thì nhất định là quý vị mà có cái tâm nguyện như vậy đó, như là nhân hữu thiện nguyện Phật tất tùng chi, mình có cái lời nguyện lành đó thì Phật nhất định là sẽ chứng cho, để cho mình được tội nguyện. Cho nên cái điểm thứ hai là phát nguyện. Thành ra mỗi ngày quý vị thọ trì một thời kinh tịnh độ, trước khi chấm dứt cho quý vị phải nguyện. Không phải nó đọc Di Đà, đọc Bát Nhã, niệm Phật rồi đâu mà không. Quý vị phải nguyện. Nguyện là sao? Quỳ trước bàn Phật, cắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Phục nguyện, con tên gì, họ gì, pháp danh gì, bao nhiêu tuổi, cứ nói lớn lên à. Hiện tiền, chư tai tiêu diệt, tập bệnh tiêu trừ, dẫn mảnh tu hành, phước huệ an nhiên. Lâm chung hay là thai nhật hay là một hậu, ba cái danh từ để dùng được hết á. Lâm chung giảng sanh cực lạc, diện kiến A Di Đà Phật, minh tâm kiến tánh thành Phật, quần lai thử giới hay hoàng lai tam giới, độ tận chúng sanh. Đó là lời nguyện. Quý vị không đừng có quên cái câu đó. Ok, đó muốn nguyện cho chủ quyền các tổ, muốn nguyện cho người thân, muốn nguyện cho người xung quanh, cho các chuyện khác. Còn mình phải nguyện cái đó. Con tên gì, họ gì, là nguyện còn sống phải sao? Chẳng mảnh tu hành, phước huệ căn nguyên, tiêu tai tiêu diệt, bệnh khổ tiêu trừ, cái chuyện đó chuyện coi như mình muốn như vậy đó. Lâm chung vãng sanh cực lạc hay vãng sanh tịnh độ, diện kiến A Di Đà Phật, chính cho mắt con thấy được Phật Di Đà, minh tâm kiến tánh thành Phật. Rồi không phải con thành Phật mà con làm biến, con ở tỉnh thôi. Hoàng lai tam giới, trở lại cõi vực, cõi sắc, cõi vô sắc này nè, độ tận nhất thiết chúng sanh gia, đó là làm việc nguyện, thái nguyện như vậy, để biết rằng không phải mình về tỉnh rồi, ở sung sướng cho thấy hoàng lai, trở lại cõi này nè, để độ chúng sanh. Cho nên các vị tu hành mà kỹ lưỡng, mà đàng hoàng, mà ta hy sinh các cuộc đời á, có chừng quý vị đó là ở trên xuống đó nè, ta tái sanh bình thân mất. Cho nên lúc mà tái sanh mà nói thật, đâu có còn tái sanh. Mà người mà tu mà cứ nói mình chứng cái này chứng cái kia là người đã chưa chứng, là giả, giả vàng giả mới quảng cáo. Vàng thì không bao giờ quảng cáo, ta tìm tới người ta mua đó. Cái đó cái chính là chúng ta muốn nói cái điểm đó để ở tại đây, lẽ ra này không có nói ở đây, nhưng mà nói để đối với quý vị thấy là bởi vì nếu không khéo á thì vàng thau lẫn lộn, nếu không khéo á thì lại dòng rắn nó không có chia phân ra được. Nó rắn mà thấy nó lớn là lòng, thấy không? Là thế này nè, có nhiều người cứ xưng à, tôi là Tái Thế, tôi là Quan Âm Thị Hiện, tôi là Bồ Tát Tái Thanh, hay là tôi chứng được tu Đà Hoàng, tôi Đà Hàm, A Na Hàm, rồi tôi ngon lành, tối nào Phật cũng về nói chuyện với tôi ngon lắm. Nếu mà quý vị nghe nói như vậy là quý vị phải bình tâm và lập cái trang giáo lý của Phật dạy ra để mà lấy cái thước đó để mà đo. Là tôi giảng đây. Thiệt ra nếu mà người tu mà thiệt đắc quả thành công, không bao giờ dám khởi mong ra hơn. Nhưng mà người xung quanh nhìn thấy lâu biết, không cần nói. Bởi vì nói á, hãy nói ra là vọng rồi, mà hãy vọng là nó tiêu rồi. Nhớ rồi. Cũng như bây giờ tôi nói cái thí dụ cụ thể là quý vị thấy, quý vị sang bên đây làm ăn mấy năm nay khổ lắm, làm ngày làm đêm, làm đêm làm ngày mới kiếm mua đâu được 5-7 ký vàng gì đó. Đây nói thí dụ, để tôi nói thí dụ sau chứ không phải nói thí dụ. Hay là quý vị đã có mua được một ít kim cương, một ít cái gì mà quý nữa đó, thập toàn cái gì đó ngoài đó, khi mà quý vị đã được cái của quý đó rồi á, mình lao công nhập tí mình mua được á, quý vị có dám ra nói không? Ta mà quý vị nói nữa, không gặp người thứ nhiều đó thì tôi bây giờ đang mấy lần nay tôi làm ăn khổ lắm, bây giờ tôi mua được 7 ký vàng rồi. Biết à, hãy nói rằng người thứ nhì, người thứ ba, người thứ tư, người ta hay là biết à, mất cả tấm mạng, mất cả tài sản, mất cái thí dụ để quý vị thấy không? Tôi rất khổ, tu rau muối mặn, tu luyện tùy trai giữ giới rất khổ, mà khi mà chứng được rồi á thì mình chứng, mình hiểu, mình biết cái chuyện đó, cái giá trị của mình, thấy không? Làm sao mà dám nói ra? Bởi vì nói ra thì những cái phần kia nguy hiểm lắm, nổ cái ma, mà cái ma gọi là ma
kêu là danh danh lợi đó, nó nhào vô nó phá. Vì vậy cho nên nhiều vị Bồ Tát ra đời, Đức Di Lặc nên hàng ngày đó ngài ngồi ngài cười đó. Đến cái giờ phút chót ngài mới nói, tục kiếp ngài sang ngài làm vị Bố Đại Hòa Thượng đó. Quý vị có đọc cái tích đó chưa? Bố Đại Hòa Thượng, tích đó là tích Bố Đại Hòa Thượng đó. Bố Đại Hòa Thượng, Bố Đại Hòa Thượng chứ. Còn A Dập Đa hay là Vô Năng Thắng thì đó là cái tên dịch, âm dịch gì đó của tiếng Hoa. Bố Đại Hòa Thượng là một kiếp hiện thân của Đức Di Lặc. Tới cái giờ phút chót đó này. Bởi vì đây không phải là đơn giản Di Lặc, nhưng mà tôi nói cái chuyện giảng chính được quý vị tại. Cái giờ phút chót ngài mới nói Di Lặc chân Di Lặc, thiên bất ức quá thân, thời nhân thị thời nhân, thời nhân câu bất thức. Người nào không biết, mà tôi biết được người nào. Đến cái giờ phút còn gần tắt thở rồi, ngài mới nói cái câu đó ra để lại cho đời, cho nên sau người ta mới biết ngài là một vị hóa thân của Đức Di Lặc. Đó, mà ngài sẽ sanh á, ngài sẽ sanh ở cõi này sau giáo pháp của Đức Thích Ca một thời gian nữa, còn ngài sẽ sanh. Bởi vì giáo pháp của Đức Thích Ca sẽ chia ra ba thời kỳ đó: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tưởng pháp và mạt pháp. Thời này là thời gì nè? Mạt là đầu hay giữa hay cuối? Đầu, nó cuối, nói dễ thở như vậy. Mới đầu mà nó cuối thì dễ thở như vậy. Tất nhiên là chánh pháp là nhiêu năm nè? Chánh pháp, chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni trụ thế ngoài chừng thêm vô như đô nữa, chứ không phải bỏ con thêm vô như đô. 1000 năm chánh pháp trụ thế của Đức Thích Ca 1000 năm, tượng pháp của Đức Thích Ca trụ thế mày. Cũng 1000 năm. Nhưng mà mạt pháp của, về cái giáo pháp của Đức Thích Ca, về cái thời kỳ mạt pháp á, bao nhiêu năm này ai nói tới vậy? 1000000 năm, 1000000 năm, tức 10000 năm. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni là quyền ký từ 1000 năm đầu cho đến 1000000 năm đó. Trong cái thời kỳ giữa đó, chỗ nào mà có thương long Phật Pháp, Phật Pháp thịnh hành, dân chúng tu niệm ngon lành ngon lành ngon lành, sẽ có Đức Phật Di Lặc ra đào độ người phước đức về nơi thanh nhà. Bởi vì ra đó ngày trước pháp tới ba hội long quan. Vì vậy cho nên ở New York, New York City, quý vị muốn ngày sanh thanh đây nó ráng mà truyền đạo ở đây cho nhiều đi, ráng là chùa ở đây đi, ráng mở mang để cho dân chúng, cho người Mỹ họ tu, họ tu nhiều ngày mới ra nợ. Thì bây giờ người ta hỏi ngài sẽ ra đời ở đâu, mấy nhà tiên tri bên Ấn Độ nói ngài sẽ ra đời ở Nam Ấn Độ, ở họ nói là nói vậy thôi. Tiên tri nói cho nên theo tôi hiểu á, thì ở trong 10000 năm đó, cái năm nào, cái thời kỳ nào mà Phật giáo ở đâu, nước nào, ở vùng nào thành hành thì ngài sẽ ra đời. Không có nói trước đâu, chứ nói trước đâu được. Đó là nói về Đức Di Lặc. Vì vậy cho nên đó, quý vị mà nghe người ta nói tin tưởng rồi, mong muốn, quý vị cũng đừng có nên mà nghe người ta sướng cái gì, người ta xưng cái gì, người ta hô hào cái gì. Thiệt ra mà nói, trong luật nhà Phật nói, người mà cứ xưng mình chứng ngộ, mình có nhiều khi chưa chứng ngộ mà cho mình chứng ngộ, đó là đại vọng ngữ, nói lao lớn, nói lao nhiều, nói lao vĩ đại, nói lao quá thánh. Cái nói lao nó không cho tham ô đâu mà. Cái nói lao gì khác còn cho tham ô, còn cái đó kêu đại vọng ngữ, không cho tham ô á. Là bảo vì sao? Mê hoặc lòng người. Hỏi bây giờ mình chưa chứng đạo, mình nói mình chứng đạo, hoặc là mình có chứng chút ít mà mình nói ra để làm gì nè? Thì chỉ ra nói ra để cho cầu cho người ta cung kính. Thấy không? Cầu người ta đem phẩm vật tới cho người nói ra. Chứ mà có nói cái chuyện quý thì mình chỉ giữ đó đi chơi, còn là mình lo mình tu thôi, thấy không? Nói ra thì chi, nói ra nó không thấy gì hết á. Nói ra, cho nên nó trong đó nói gì là hiển dị hoặc chúng cầu vĩ cung kính. Nghĩa là đem cái gì lạ trên đời này nói ra, hiển dị hoặc chúng, mê hoặc chúng sanh, mê làm đại chúng, để mà cầu cho người ta cung kính mình. Ở trong đó tu thành, không biết gì. Cho nên cái đó cũng là cái thước đưa để quý vị thành, để mà cho bất cứ ở xứ nào để mà hiểu.
Rồi, bây giờ...